This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình này, chương trình lịch sử và thời sự. Thưa quý vị, lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với là câu hỏi được nhận hàng tuần. Dạ, kính thưa quý khán thính giả đài 1600 AM Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cầu mong anh lúc nào cũng khỏe. Dạ, đừng ho, bớt ho lại nha.
Không có ho là tại vì để tôi dạ nói dạ vâng. Nó mạnh mẽ hơn thôi.
Dạ vâng, chỉ còn vài ngày nữa, như là quý vị thính giả cũng như là anh Nam biết, đó là tới ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thường ta nói là ngày quân lực 19 tháng 6, cho nên vắn tắt là như vậy, thưa quý vị. Đó. Để lòng của mình hướng về một đoàn quân, một quân đội oai hùng, chiến đấu anh dũng, nhưng đã bị bức tử theo miền Nam lúc bấy giờ. Và không có một cái quân đội nào mà lại chiến đấu oai hùng, nhưng mà cô độc và bất hạnh như là quân đội miền Nam Việt Nam. Nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả, hệ quả của ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1965 thì anh có thể anh cho quý vị biết được thêm trong cái chương trình ngày hôm nay mà chúng ta sẽ tập chú vào cái đề tài của ngày quân lực 19 tháng 6 được không thưa anh?
Vâng, đúng như thế. Thì như là câu hỏi phía của đài đã đưa ra và có thêm phần bổ túc là chúng ta cần phải nói về cái ngày 19 tháng 6 65. Vì cái ngày đó không phải chỉ riêng đối với các cái sự kiện quân sự chính trị của năm 1965, nhưng mà nó tác động cho đến ngay tại bây giờ. Tôi không nói khó đâu. Trong những cái phút tới, tôi sẽ cố gắng và cùng anh Hoàng Tín đúc kết và để nêu bật cái tác động của ngày 19 tháng 6 65 theo đi dài mãi đến hôm nay. Thì, như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu được chưa anh Hoàng Tín?
Xin mời anh Nam.
Rồi bây giờ thứ nhất là tôi nói về cái nguyên nhân trước cái đã, rồi đến cái diễn tiến, rồi đến cái hậu quả. Thì chúng ta có nửa giờ để mà nói những cái chuyện đó. Thứ nhất là về nguyên nhân, là tuy rằng cái ngày 19 tháng 6 65 nó xảy ra 65, nhưng bắt buộc chúng ta phải nhìn đến một cái nguyên nhân xa hơn, đó là cái cuộc binh biến ngày 1 tháng 11 1963. Thưa, trước khi câu chuyện này thì tôi xin có trình bày một ý kiến, một cái chi tiết cá nhân, là những cái sự kiện này có phần đông nó xảy ra ở trong một cái địa bàn, đó là Sài Gòn, đó là phi trường Tân Sơn Nhất, với những nhân sự là như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Khánh, và xảy ra ở trong cái địa bàn ở đâu, là tại phi trường Tân Sơn Nhất với bộ tư lệnh của sư đoàn nhảy dù, lúc đó là mới lữ đoàn nhảy dù thôi, và những cái cá nhân nhỏ bé cấp bậc nhỏ nhất của quân lực lúc đó là thiếu úy, trung úy, trung đội trưởng, đại đội trưởng. Chúng tôi là chính bản thân chúng tôi được chứng kiến. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nguyên nhân thì bây giờ bắt đầu từ 1 tháng 11 63, đạo chính là 1 tháng 11 63, nhưng đến tháng giêng 64 thì nó xảy ra một cái chuyện, đó là gọi là chính lý, là do ông tướng Nguyễn Khánh, ông bắt tất cả các ông tướng lãnh Đôn, Kim, Xuân, Đính, ông nhốt trên Đà Lạt hết, và ông ta thành lập ra một cái chính thế mà do ông, một cái chế độ mà do ông giữ chức quân trưởng. Thì suốt năm 64 đó nó biến thành một cái năm rất vô cùng hỗn loạn. cái chữ hỗn loạn này là tôi lấy từ cái nhận định của cựu đại sứ Bùi Diễm viết ở trong cuốn Trong Gặp Kim Lịch Sử, chứ không phải là của riêng của cá nhân của một anh thiếu úy 20 tuổi lúc ấy. Và thưa quý vị, cái sự hỗn loạn đó nó kéo dài năm 64, ông Nguyễn Khánh đẩy lên đến một cái tình trạng là ông vừa quốc trưởng, còn ông lại vừa thủ tướng. Và cuối cùng tất cả cái binh biến đó, sự hỗn loạn đó, nó được chấm dứt trong một cái màn gọi là biểu dương lực lượng. Đó là tháng 2 năm 1965. Và khi sau cái màn biểu dương lực lượng đó, thì các ông tướng lãnh trẻ và dưới gồm có những ông như Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và các cái tư lệnh quân đoàn mới thành, ông Nguyễn Chánh Thi mới thành lập một cái hội đồng là quân lực thay thế cái hội đồng cách mạng đã được thành hình từ sau ngày 1 tháng 11 63. Nhưng mà với cái hội đồng quân lực, với cái cơ cấu của các tướng lãnh trẻ, lại rơi một sự hỗn loạn nữa, là gồm có đảo tránh nội bộ, điều dương lực lượng, thì là coi như một tháng, có một tháng nhiều khi tháng 2, rồi đến tháng 3, nó cứ xảy ra tất cả mọi chuyện. Sài Gòn biến thành một cái thủ đô của cái màng gọi là đảo chính và phản đảo chính. Trong cái tình trạng như vậy thì dưới áp lực của người Mỹ, thì đòi hỏi phải có một chính phủ dân sự. Và bây giờ thì giờ không cho phép, tôi xin đề cập đến cái chính phủ dân sự sau cái binh biến tháng 2 năm 1965. Đó là chính phủ do ông bác sĩ Phan Huy Quắc, một chính khách đã có mặt trên chiến trường Việt Nam từ những năm 54, và bây giờ năm 65, ông Phan Huy Quắc giữ chức vụ thủ tướng. Và ông Phan Huy Quắc giữ chức vụ thủ tướng lại có thêm một cái cơ cấu nữa gọi là Thượng Hội đồng Quốc gia, là có một vị quốc trưởng, tức là ông Phan Khắc Sửu. Nhưng mà như tôi đã trong lần dần dập, nếu năm 64 là một sự hỗn loạn giữa các ông tướng, giữa với các thành phần quân sự, thì qua năm 65 vừa có được một chính phủ dân sự, đó là Thủ tướng Phan Huy Quắc, thì là có giữa ông Thủ tướng Phan Huy Quắc với là ông Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia giữ vai trò quốc trưởng, tức là ông Phan Khắc Sửu, lại có hiểm khích. Và tất cả cái sự hiểm khích đó nó có nhiều lý do, nhưng mà lý do bề mặt là bảo rằng là có kỳ thị Nam Bắc, ông Phan Huy Quắc người Bắc, ông Phan Khắc Sửu người Nam. Cuối cùng các hai cái vị đó đồng ý giải tán cái chính phủ dân sự và trao quyền lại cho Hội đồng Quân lực. Và Hội đồng Quân lực đã thiết lập nên một cái cơ cấu gọi là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia do Trung tướng Nguyễn Quang Thiệu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, đó là vai trò của quốc trưởng, và Ủy ban Hành pháp Trung ương do ông Nguyễn Cao Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, là như là thủ tướng. Đấy là cái tôi trình bày những cái diễn tiến cụ thể rất là ngắn gọn để trình bày đến quý vị đang lắng nghe câu chuyện của năm 1965 và ngày quân lực 19 tháng 6 1965 được thành hình. Mở một ngoặc lớn song song với là tình hình chính trị của Sài Gòn với cái ngày quân lực 19 tháng 6 65 kia, thì có một biến cố, một sự kiện quân sự rất quan trọng. Đó là ngày 8 tháng 3 hay là ngày 23 tháng 3. Nhưng chắc chắn là trong cái suốt cái ngày của tháng 3 đó, năm 1965, là đổ bộ hai cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến bộ chiến đầu tiên lên Đà Nẵng, mở đầu chiến tranh Việt Nam mở rộng, là có sự tham dự của cùng bộ chiến của quân lực Mỹ. Thưa quý vị, như vậy thì chính như vậy trong cái câu đầu tiên tôi đã trình bày đến quý vị hai điểm chính là sự hỗn loạn của năm 64 và mới cái ổn định chính trị của năm 65 chưa được thành hình với chính phủ dân sự của Phan Huy Quốc, thì đã xảy đến cái tình trạng cái chính phủ này tự nhiệm, thủ tướng Phan Huy Quốc tự nhiệm, quốc trưởng Phan Quốc Khắc Sử tự nhiệm, cho nên mới các tướng lãnh trong hội đồng quân lực mới thành lập một cái cơ cấu chủ tịch hội đồng là ủy ban lãnh đạo quốc gia do trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, ủy ban hành pháp trung ương do thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức chủ tịch, và đã thành hình ngày 19 tháng 6 1965. Và tương tự song song với là cái biến cố chính trị, cái sự kiện chính trị quan trọng là thành lập ngày quân lực và giao quyền chỉ huy lãnh đạo miền Nam lại cho phe quân nhân, thì phía quân đội Mỹ đã đổ bộ hai tiểu đoàn lính Thủy đánh bộ Thủy quân lục chiến bị ảnh hưởng của cái ngôn ngữ của cộng sản mà phải đọc, hai tiểu đoàn Thủy quân lục chiến lên Đà Nẵng với lý do để bảo vệ thị trường Đà Nẵng, và đó là mở đầu cho chính sách người Mỹ tham dự vào chiến cuộc miền Nam với quân lực Mỹ tác chiến thành bộ binh với hai tiểu đoàn Thủy quân lục chiến gần Hoàng Tiến. Và thưa quý vị, đó là tất cả nguyên nhân và diễn tiến thành lập của cái ngày 19 tháng 6 65, mà cái phần quan trọng là tôi sẽ tiếp tục tiếp trình bày trong câu hỏi thứ hai bởi Hoàng Tiến.
Vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam, và ngày hôm nay chúng tôi xin nói về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, năm 1965, cái tình hình của cái ngày quân lực cho quý vị thấy về cái ngày 19 tháng 6 năm 65 là như vậy, với những cái tác động từ của năm 63 qua năm 64 của 1963. Thưa quý vị, thì tác động của cái ngày quân lực trong cái tình hình của năm 1965 từ lúc đó cho đến ngày hôm nay anh thấy như thế nào thưa anh?
Thưa quý anh Hoàng Tín, đây là câu hỏi dài, mấy một lịch sử mà từ 65 và cho đến 75 là 10 năm, từ 75 đến giờ này là 47 năm, thì chúng ta có thể nói là ngắn gọn trong một câu hỏi như anh Hoàng Tiến vừa hỏi thôi, nhưng tôi đang cố gắng để như thế này. Thế bây giờ nói về cái hậu quả của năm 65 cái đã, rồi sau đó mình nói cái hậu quả của sau năm 75 là một cái hệ quả, nó bắt đầu từ 1965. Bây giờ tôi nói về cái hậu quả của ngày quân lực 19 tháng 6 65. Khi quân đội Mỹ đổ bộ hai tiểu đoàn Thủy quân lục chiến lên Đà Nẵng trong tháng 3 65 với một lý do là để bảo vệ cái phi trường Đà Nẵng, sợ có một sự tấn công về phía của Bắc Việt. Đó là cái lý do để nói trên báo chí, để nói cho quân đội Mỹ. Nhưng mà thưa với quý vị, có một cái yếu tố mà tôi đã có đôi lần trình bày với quý vị là như thế này. Đây là những yếu tố thực tế về quân sự, chứ không phải là những giả định. Đây là tháng 3 năm 1965, đổ bộ 2.000 lính Thủy quân lục chiến Mỹ lên Đà Nẵng. Nhưng mãi đến tháng 9 65, tức là 6 tháng sau, là nửa năm sau, thì quân số của lính Mỹ nó đã lên đến hơn 200.000 người. Như vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ cái kế hoạch đổ bộ vào Đà Nẵng mà bảo rằng với lý do để bảo vệ phi trường Đà Nẵng trong 1965 thì chỉ là một lý do bề mặt. Như vậy nước Mỹ, chính phủ Mỹ lúc ấy là chính phủ của Tổng thống Johnson, một đảng Dân Chủ, không phải là vô tình mà đổ bộ 2.000 sĩ quan lục chiến Mỹ từ tháng 3 và đến tháng 9 đã lên đến hơn 200.000 người. Đây là một cái nguyên tắc về quân sự. Đó là nếu có một lính tác chiến ở tiền tuyến thì phải có 5 người lo về hậu cần tiếp vận và để chỉ huy cái một người lính tác chiến đó. Đó là cái nguyên tắc của lính Mỹ, nguyên tắc của điều hành quân đội Mỹ. Cái nguyên tắc này đã được đưa ra trong năm 1954 dưới quyền của Tổng thống Eisenhower. Lúc ấy nước Mỹ cũng đặt đến một cái tình trạng đổ bộ hay không đổ bộ vào ở Bắc Việt, Việt Nam để giúp cho quân đội Pháp đang lâm nguy ở trận Điện Biên Phủ tháng 5 1954. Cái vấn đề mà đổ quân Mỹ, tôi xin nói dài dòng vì nó liên năm tư đó, liên quan đến 65. Cái kế hoạch đổ quân Mỹ vào giải cứu cho quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 54 có rơi vào trong cái một cái lượng thế, đó là không biết có nên đổ bộ hay không. Ông Tổng Tham mưu trưởng thì đồng ý, nhưng ông Tham mưu trưởng lục quân của thời kỳ của Tổng thống Eisenhower không đồng ý. Không đồng ý vì sao? Vì ông bảo rằng muốn đổ quân Mỹ vào để giúp quân Pháp và mặt trận Điện Biên Phủ thì lập một cái cầu tiếp vận rất là chú đáo thì khi ấy mới đưa quân lực Mỹ đi vào. Để tất nhiên có những lý do về chính trị khác nữa, nhưng đứng về mặt quân sự đó là lý do chính mà ông tham mưu trưởng lục quân lúc ấy ông không cho, ông không nhu, ông không thuận đổ bộ lục quân Mỹ vào để tiếp cứu cho quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 54 với lý do đường tiếp vận, cái hệ thống tiếp vận chưa được hoàn tất. Thì thưa quý vị, đó là 54 thì đến năm 65 có lẽ rằng và chắc chắn rằng như tôi nói với tất cả sự trách nhiệm của mình, người Mỹ đã chuẩn bị đủ để đưa bộ binh Mỹ vào miền Nam. Bằng chứng là tháng 3 thì có 2.000 sĩ quan lục chiến Mỹ, nhưng đến tháng 9 thì là nửa năm sau đã hơn 200.000. Và không phải chỉ ở Đà Nẵng, mà đổ bộ lên đến Pleiku, lên đến An Khê, lên đến xuống đến vùng Ba, vào đến Biên Hòa, vân vân. Thế thì đó là một cầu tóm lại. Nếu phía bên chính trị, quân đội, hội đồng quân lực đã thành hình ra cái cơ cấu Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp trung ương, thì phía bên quân sự, nước Mỹ, chính phủ Mỹ đã đổ quân vào Việt Nam. Và chiến tranh lúc ấy không phải là chiến tranh của hạn chế, không phải là chiến tranh du kích của 63, 64 nữa, mà nó đã biến thành một cái trận địa chiến tranh quy ước được mở rộng và hạn chế trong những cái địa bàn ở cao nguyên, ở vùng Ba, mà có thể kể những cái chiến dịch như Ia Trang là năm 1967 và Johnson City ở tại vùng Ba, vùng Củ Chi, Hô Bò. Nhưng thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái sự kiện quân sự có phải chỉ hạn chế trong những trận đánh đó không? Thưa không, tất cả nó đã không phải là hạn chế từ phía Bắc Việt, cũng như phía Việt Nam Cộng Hòa, cũng như phía của người Mỹ. Chiến dịch đó nó đã được mở rộng ra thành ra một cái chiến dịch lớn, đó là chiến dịch và tấn công tổng công kích Mậu Thân năm 1968, và quân lực Mỹ đã rơi vào ở trong cái tình trạng phải bảo vệ cái cứ điểm Khe Sanh trong quả đất Lào, và là một cái chiến trận mà đối với quân lực Mỹ lớn nhất sau đệ nhị thế chiến ở tại Khe Sanh. Anh tự thưa với quý vị, trong câu hỏi thứ hai này, phần đầu tôi đã đúc kết trong hai điểm là quân đội Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng và phía Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái cơ cấu về chính trị. Nhưng tất cả những sự kiện đó nó tụ họp lại ở trong một cái điểm duy nhất mà chúng ta có thể đúc kết sau 47 năm của ngày 30 tháng 4 75, và từ 10 năm từ 65 đến 68, đó là cái sự kiện quân lực Việt Nam Cộng hòa thành hình, giữ nhiệm vụ bảo vệ miền Nam, quân lực Mỹ đổ bộ vô miền Nam, tất cả đã đi đến cái cao điểm, tức là tổng công kích Mậu Thân 1968. Và tổng công kích Mậu Thân 1968, như tôi đã trình bày nhiều lần với trên diễn đàn này qua quý vị, trong những trường hợp, nhiều trường hợp, đó là mở đầu cho câu chuyện nói chuyện giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà có một cái nhân tố khác nữa, đó là giữa Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Hà Nội, và để nói chuyện với Bắc Kinh qua bàn hội nghị Paris 1968, kéo dài cho ký kết 27 tháng Giêng 1973. Đó là phía Việt Nam, gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam. Nhưng mà cái hòa bình đó thì sống không được đầy 2 năm hơn, và được kết thúc vào ngày 30 tháng 4 75. Nhưng có một quan trọng hơn nữa là từ hội nghị Ba Lê đã có thông cáo Thượng Hải 1972, đã lập nên một cái trật tự mới cho thế giới. Và đó là chính là hậu quả của tình hình hiện tại đang ở Biển Đông, đang ở Ukraine, đang đối với nước Nga, đang ở trong Indo-Pacific. Tất cả những vấn đề của hôm nay không phải là do tương tự, nhưng hậu quả rõ ràng đó là những mắc xích từ 1965 ở Việt Nam cho đến hội nghị Ba Lê ký kết 1973 ở tại Paris, rồi đến 30 tháng 4 75, và bây giờ hiện tại bây giờ. Đó là cái phần thứ hai của câu hỏi thứ hai này. Và nếu anh Hoàng Tín có thì giờ để cho tôi nói tiếp cái hậu quả cuối cùng, cái hệ quả chứ không phải là cái hậu quả của ngày 19 tháng 6 65.
Xin mời anh ạ.
Thưa với hôm nay anh Hoàng Tín hỏi ít, tôi phải trình bày nhiều. Vì đây là cái lịch sử không thể nào mà cắt gọn hơn được chỉ trong mấy phút này. Thưa với như tôi trình bày với quý vị, ở đây không phải là vì từ cái tâm chất, cái vị thế của một người lính Việt Nam Cộng Hòa mà ép vấn đề không, thưa tôi không có khả năng đó, và không có cái quyền để làm cái chuyện đó, không có khả năng, tôi với Hoàng Tín có khả năng đó. Nhưng mà rõ ràng cái hậu quả 19 tháng 6 65 tại Sài Gòn với Hội đồng Quân lực, với Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ, với Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu, nó dẫn đến một cái cơ cấu chính trị khác, đó là Đệ Nhị Cộng Hòa năm 1967. Và Đệ Nhị Cộng Hòa như vậy là được thành hình, phải nói rằng đó là do những áp lực chính trị rất lớn đối với chính phủ Mỹ, đối với Quốc hội Mỹ, đối với dân chúng Mỹ là muốn có một chính phủ dân sự. Nhưng chính phủ dân sự ở Sài Gòn kia được thành hình từ Đệ Nhị Cộng Hòa 1967, hệ quả trực tiếp của ngày quân lực 19 tháng 6 65 có giữ được cái nhiệm vụ của mình hay không? Thì tôi với tất cả sự trách nhiệm và cảm xúc nói rằng chúng tôi đã làm được cái chuyện đó. Tại vì sao? Nếu bây giờ quý vị thấy cái hậu quả từ ngày 24 tháng 2 đến giờ này, Ukraine không có cách gì để mà giải quyết được hết. Tôi không biết trong những cái tháng tới, có thể theo lời của Kissinger nói tại Davos hay không, sẽ có một giải pháp ở giữa Liên Âu, giữa Ukraine và nước Nga, nghĩa là nước Mỹ và nước Tàu vân vân ở Đài Loan hay không. Nhưng cái đó thì chúng ta không dám biết được. Thì trái lại, cái tình hình của 65 dẫn đến thành hình của Việt Nam Cộng Hòa năm 67 và Hội nghị Ba Lê năm 73, thì quả tình thế giới lúc ấy đã giải quyết được tình chiến tranh Việt Nam, tình sinh mạng Việt Nam, và đã có một cái hòa bình mà ông Kissinger đã viết nên cái cuốn là Hòa bình và danh dự. Nhưng giáo sư Barry thì là bảo rằng lại không hòa bình và không danh dự. Thôi cái chuyện chính trị đó nó lớn quá. Tuy nhiên, có một cái sự kiện đã xảy ra từ hệ quả của chiến tranh Việt Nam. Đó là thông cáo Thượng Hải 1972 giữa Châu Ân Lai và Tổng thống Nixon đặt cái nền tảng ngoại giao cho 10 đời Tổng thống Mỹ, từ Tổng thống Nixon cho đến Tổng thống Biden hiện tại. Thưa, cái điều này không phải là cái điều võ đoán, mà bây giờ hiện tại nó đang sờ ra là cái nền ngoại giao từ thông cáo Thượng Hải 1972 sống từ 1972 cho đến năm 2022 này là 50 mấy năm. Như vậy là 50 năm, như vậy có đủ hay không? Thưa, rõ ràng chúng ta có thể trả lời rằng không có thể nào giải quyết được. Vì bây giờ trật tự của thế giới nó đi qua một cái trật tự mới. Cái trật tự mới đó nó như thế nào thì nó lại vượt ra khỏi cái khả năng và cái trách nhiệm và cái phạm vi của buổi nói chuyện này. Nhưng tôi có thể nói đến cái hậu quả thứ nhất mà rõ ràng nhất, đó là từ ngày quân lực 19 tháng 6 65, nó dẫn đến cái chế độ đệ nhị Cộng hòa năm 67. Chế độ đệ nhị Cộng hòa năm 67 nó dẫn đến hội nghị Ba Lê năm 73 và kết thúc 30 tháng 4 75, đó là về phía Việt Nam. Hội nghị Ba Lê năm 1973 đó là hiện thực hóa cái sự đồng thuận giữa người Tàu và người Mỹ qua cái thông cáo Thượng Hải 1972, đã đưa đến cái hậu quả tại bây giờ với Biển Đông đang dậy sóng. Không biết ở Đài Loan đang xảy ra những rơi gì, những việc gì trong những khi chúng ta đang nói chuyện. Thành thứ, đó là cái thứ nhất. Tuy nhiên bây giờ gọn lại, có một cái hậu quả nữa của ngày 30, của ngày 19 tháng 6, 65 mà tôi trình bày với tất cả sự cảm kích của mình. Đấy là, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái ngày quân lực kia, cho dù rằng đã có đến một cái kết thúc của bi thảm của ngày 30 tháng 4, 75, là trong 10 năm, 65, 75, nhưng rõ ràng đã chứng thực sức quốc dân, có quân lực nào chịu đựng hy sinh đến như vậy, có quân lực nào tác chiến dũng mãnh đến như vậy, có quân lực nào tác chiến trong một tình trạng bi thảm và kiệt cùng đến như vậy. 65, 75 là 10 năm trời, chứ đâu phải là một ngày, hai ngày. Tôi chỉ nêu ra một cái con số của cái trận Thượng Đức của năm 1974. Không phải vì tôi ở biên binh chủng nhảy dù rồi tôi nói cái đơn vị của tôi, nhưng vì đấy tôi ở nhảy dù cho nên tôi mới có cái số liệu là cái trận Thượng Đức chiếm cái cao điểm 1060-1062. Ở trận cả sư đoàn nhảy dù liên tục trong một cái chiến dịch dùng đến 2 lữ đoàn, 6 tiểu đoàn nhảy dù đánh liên tục, và như vậy đến kết thúc là mất cái trận, giữ được trận Thượng Đức với giá máu là 50% quân số của sư đoàn nhảy dù bị tổn thất. Đấy, chỉ một trận đánh đó là chưa kể năm 1972, năm 1968, năm 1972 và cái cuộc di tản bi thảm của năm 1975 bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 1975 và kết thúc trong ngày 30 tháng 4 1975. Thành thử thưa quý vị, trong 10 năm đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tác chiến trong một cái tình thế vô cùng ngặt nghèo. Đấy, ví dụ như trong mậu thân, đơn vị của chúng tôi mới được cấp phát XM-16, trong khi đó từ đến 65 đến 68 một trung đội chỉ có 2-3 khẩu AR-15 là cái tiền thân của XM-16, trong khi đó phía quân lực của cộng sản nó đã xài đến AK-47. Đưa ra những chi tiết như vậy để thấy rằng từ 2 tỷ của năm 1972 nó còn là 1 tỷ 7, nó còn đến 700 triệu. Và cuối cùng những cái ngày của tháng 4 1975 chỉ xin được 300 triệu, cung viện khẩn cấp cũng không cho. Không có đủ đạn để bắn, không có đủ xăng để chạy, để bay máy bay thì lấy cái gì để tác chiến. Nhưng mà quân lực ấy đã tác chiến trong những tình thế bị khẩn cấp như vậy trong vòng 10 năm. Và bây giờ hậu quả để kết thúc. Có một cái nước Mỹ là một cái nước đa chủng tộc, rất nhiều dân tộc đã có mặt. Nhưng có một cái sắc dân nào, có một cái thành phần người di dân nào mà chỉ trong vòng những năm ngắn ngủi, con cháu của các di dân đó đã có mặt trong chiến trường, đã có mặt trong quân đội Mỹ với những chức vụ cao, ví dụ như tướng Lương Xuân Việt, như cô phi công mà năm 2019 cô đã là trung tá lái F-16 đầu tiên của quân lực Mỹ. Những người mà như chúng tôi vừa kể ra không phải là vì đề cao cá nhân, nhưng rõ ràng cháu của cố đại tá Nguyễn Hữu Thông khóa 16 Đà Lạt, cái người mà đã trung tiết tại nhà quân y viện Nguyễn Huệ trong ngày 29 tháng 4 1965, thì cô Jacqueline Martin đó tôi bây giờ đã là một cái thủ khoa của trường Quốc Soan. Đã là một người tốt nghiệp trên Quốc Soan, không phải là chỉ có một mình cô Jacqueline Martin, mà trong năm đó trong 1.000 sĩ quan tân tốt nghiệp ở Học viện Quốc Soan đã có 25 sinh viên sĩ quan, mà trong đó có 5 người là của thành phần Việt Nam tị nạn. Những điều mà tôi vừa kể về ông tướng Lương Xuân Việt, tôi vừa kể đến cô Elizabeth Phạm, tôi vừa kể đến cô Jacqueline Martin, không phải đề cao cá nhân, nhưng thưa quý vị, đấy là chứng tỏ điều gì? Đó là tinh thần quyết chiến của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã truyền đến cái thế hệ thứ hai tại đất Mỹ với những con em của người lính Việt Nam Cộng Hòa tham dự vào trong trận chiến bảo vệ tự do và của nước Mỹ. Thưa tôi không có cảm nhiều tương tự, tôi không phải vì trưng mặt cảm xúc quá độ, nhưng rõ ràng thưa quý vị, cái điều đó, những chi tiết về Lương Xuân Việt, về Elizabeth Phạm, về Jacqueline Martin đã chứng tỏ một điều gì? Đã chứng tỏ rằng là con em của thành phần tị nạn cộng sản, con em của các gia đình quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp tục cuộc chiến đấu trên đất Mỹ trong những ngày hôm nay.
Vâng, đúng vậy, thưa anh. Tính nghe mà tính thấy rằng là một người trẻ thì tính chỉ biết rằng là sinh cho hồn thiên dân tộc của dòng dõi Việt Nam, dẫn dắt cho con cháu là cộng biết thương yêu nhau, biết tương nhượng nhau, biết xích lại gần nhau và cũng như là biết cùng nhau. Nên là chúng ta nhìn về cái quê hương ở bên kia bờ đại dương còn rất là nhiều đau khổ, còn rất là nhiều những cái điều giả dối mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ cho mọi người cùng hiểu. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian đến với chương trình này để cho quý vị thính giả của chúng ta có dịp để mà chúng ta nhớ về ngày quân lực 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúc anh lúc nào cũng mạnh khỏe, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những lần sau có dịp thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về ngày quân lực, về quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả 1600 AM được theo dõi câu chuyện chúng tôi. Và tôi cũng thấy vui vui trong lòng hôm nay được nói những cái điều phấn khởi thay vì những cái điều cay đắng và đau thương như các cái kỳ phát hành trước, nói chuyện trước. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nha thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.